Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Con đã đi tìm Thế Tôn từ hồi còn ấu thần, con đã nghe tiếng gọi của Thế Tôn từ khi bắt đầu biết thơ. Con đã rơi rong và neo đời hiểm trở, đã từng đau khắc khoái với trăm thương ngàn nhớ trên bước đường thân.
Con đã từng nằm chết quanh hiu trên cánh sa mạc vàng. Con đã từng cố giấu lại vào tim những dòng lệ đau. Con đã từng mơ uống những giọt sương lan man hành tinh xa. Con đã từng ghi dấu chân trên non bằng diêm ao. Con đã từng cân tiếng kêu gào dưới ngọn A Tỳ mòn mỏi hư hao. Bởi vì con đói lạnh, bởi vì con khát khao, bởi vì con muốn tìm được cho ra bóng hình ai muôn đời tuyệt hảo. Con biết nằm trong trái tim con là niềm tin diệu kỳ thâm sâu và yên ấm, là Thế Tôn có mặt đó. Dù con chưa biết đến sáng Thế Tôn đâu, con linh cảm rằng từ muôn kiếp xa xưa Thế Tôn với con đã từng là một. Rằng khoảng cách giữa hai ta không thể dài hơn quá một nhịp lần đầu.
Chiều hôm qua bước đi một mình, con thấy lá thu rơi đầy lối cũ. và vầng trăng treo chưa ngó đã xuất hiện bâng thân như bóng hình người cũ, rồi tiếng đâu xôn xao báo tin là Thế Tôn đã có mặt nơi này.
Suốt đêm qua trời giáng mưa cam lồ, chớp lòe qua cửa sổ trời lên cơn bão tố, đất trời như giận dữ. Nhưng cuối cùng trong con mưa cũng tạnh, mây cũng tàn. Nhìn ra cửa sổ con thấy vầng trăng khuya đã hiền, và đấng trời đã thật sự bình an. Tự soi mình trong gương nguyện, con thấy con và con bỗng thấy Thế Tôn. Thế Tôn đang mỉm cười.
Ô hay vầng trăng thánh thơi vừa trả lại cho con tất cả những gì con ngờ rằng đã mất. Từ khoảnh khắc ấy từng phút giây liền mạch, con thấy không có gì đã qua, không có gì cần hồi phục. Bông hoa nào, hạt sỏi nào, ngọn lá nào cũng nhìn con nhận mặt, nhìn đâu con cũng thấy nụ cười Thế Tôn, nụ cười của không sinh không diệt đã nhận được từ gương ngang.
Con đã nhìn thấy Thế Tôn, Thế Tôn ngồi đó vẫn như núi Tu Di, bình an như hải thần. Thế Tôn ngồi đó như chưa bao giờ từng vắng mặt, như chưa bao giờ trên thế gian đã từng có cơn bão lừa. Thế Tôn ngồi đó tìm ra Thế Tôn, con đã tìm ra con. Nước mắt con không cầm đôi, con ngồi đó yên lặng trời xanh cao, núi tuyết in nền trời và nắng treo phơi phới. Thế Tôn là tình yêu đâu, Thế Tôn là tình yêu tin khôi, nghĩa là không bao giờ sẽ cần tình yêu cuối. Người là dòng sông tâm linh, tuy đã từng chảy qua hàng chiều kiếp luân hồi, nhưng luôn luôn còn mới.
Con đã đi tìm Thế Tôn từ hồi còn ấu thơ. của Thế Tôn. Từ khi mới bắt đầu biết thơ,
Thế Tôn là bình an, Thế Tôn là vững chãi, Thế Tôn là thanh thơi, người là cũng như ai. Con nguyện một lòng nuôi dưỡng chẳng liều thân thai, chẳng liều vững chãi, và truyền đạo tới mọi loài hôm nay và ngày mai.
Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 7 năm 1998. Chúng ta đang chuẩn bị để khai mạc khóa tu mùa hè. Bình Đức á, thì tôi có một người học trò đã từng tu học lâu năm ở trong truyền thống của Phật giáo Tây Tạng. Một người có kiến thức rất vững chãi về Phật học và đã từng đi giảng dạy và hướng dẫn các khóa tu ở nhiều nước. Có một hôm ngồi trong xe hơi của ông ta, tôi nghe tiếng điện thoại reo và thấy ông ta cầm điện thoại lên và vừa lái xe vừa nói chuyện điện thoại. Sau đó chúng tôi ngưng lại, tại vì con đường còn dài, và chúng tôi vào ngồi nghỉ trong một khu rừng có nhiều cây thông rất đẹp. Tôi đi thiền hành dưới trong rừng thông và nhặt lên được một trái thông nhỏ nhỏ rất xinh đẹp. Trái thông đó mình cầm vừa lòng bàn tay và nắm nó lại thì thấy có cảm giác rất là dễ chịu. Nếu mà mình bóp một cái thì trái thông nó cũng nhỏ thêm một cái, rồi mình mở ra thì trái thông nó lớn lên, nó vừa cái lòng bàn tay, mình rất là dễ chịu. Thỉnh thoảng quý vị cũng đã từng nhặt lên một hạt sỏi hay nhặt lên một trái thông, và khi mà quý vị nắm trong lòng bàn tay thì quý vị có cảm giác rất là dễ chịu, rất là mềm mại hoặc là rất là mát. Tôi mới để trái thông đó vào trong túi, và khi mà chúng tôi trở lại xe, cái xe này rất là tối tân, cái xe rất mới, thì tôi mới để trái thông ở trước mặt tôi và tôi nói rằng: "Này anh, mỗi khi mà lái xe mà trông thấy cái trái thông này, tức là anh trông thấy thầy. Và vì vậy cho nên anh đừng có vừa lái xe vừa nói chuyện điện thoại nữa, nó nguy hiểm lắm. Tại vì tai nạn nó có thể xảy ra trong khi anh vừa lái xe vừa nói điện thoại. Tại vì khi nói điện thoại thì cái tâm mình phải chuyên chú vào cái câu chuyện. Mà tâm mình chuyên chú vào câu chuyện thì tâm mình nó không có chuyên chú được vào những cái gì đó đang xảy ra ở trên con đường thiên lý. Và vì vậy cho nên nó nguy hiểm." Thì anh ta dạ. Và từ đó anh ta tập cái thói quen là không nói chuyện trong khi lái xe nữa. Một năm sau tôi trở lại Đức, và anh Phật tử đó lại lái xe cho tôi từ một từ phi trường cho tới địa điểm của khóa tu. Thì tôi nhận thấy rằng cái thông đó nó không có nằm ở cái chỗ đáng lý là nó phải nằm. Tôi hỏi cái thông của tôi đâu rồi, thì anh ta nói: xin lỗi thầy, con vừa mới rủ cho con quá, con vừa mới bỏ nó vào trong cái học ở dưới đó, nó còn đó. Tại vì mới ngày hôm kia đi thôi, con thấy con rất cần phải nói điện thoại trong khi lái xe, mà con thấy cái thông đó thì con không nói được, vì vậy cho nên con đã mở học ra, bỏ cái thông đó đầy lại, rồi con mới yên tâm nói điện thoại. Con nói rằng là sau khi nói cú điện thoại quan trọng này xong thì con sẽ lấy cái thông ra và đặt vào chỗ cũ, nhưng mà không biết trời xui đất khiến gì mà con lại quên đi, và bây giờ thầy bắt gặp thì điều này làm cho con buồn quá. Cái đó gọi là ăn gian thầy. Gian thầy dịch tiếng Anh mình ra tricking thầy. Pháp môn của Lặng Mai là tu chánh niệm. Chánh niệm tiếng Anh dịch là mindfulness, tiếng Pháp dịch là la pleine conscience, có người dịch là la vigilance hay là la tension. Nhưng mà cái danh từ chính thức của Lặng Mai sử dụng là la pleine conscience. Và niệm ở đây là từ cái chữ Smriti của Ấn Độ, của tiếng Phạn. Sati, Sati là tiếng tiếng Pali. Và tại Lặng Mai mình thường cách nghĩa chánh niệm tức là sự có mặt. Sự có mặt nghĩa là cái tâm của mình phải có mặt với cái thân của mình và an trú trong giây phút hiện tại, thì cái đó gọi là niệm. Chúng ta nhận thấy rằng trong đời sống hàng ngày, thiên hạ thường không có mặt, thường vắng mặt ở trong cái giây phút hiện tại. Cái thân của họ tuy là ngồi đó, nhưng mà cái tâm của họ nó rong ruổi ở trong quá khứ, ở trong tương lai. Họ không có thiết lập được cái sự có mặt trong giây phút hiện tại. Vì vậy cho nên sự sống không có mặt thật sự, và họ không có khả năng hộ trì cái thân và cái tâm của họ, và để cho những cái tai nạn nó xảy ra. Vì vậy cho nên thực tập sự có mặt là mình cho thân tâm trở lại với nhau, mình an trú trong hiện tại, mình làm cho sự sống thật sự có mặt, và đồng thời mình hộ trì được con người của mình để cho những cái tai nạn nó không xảy ra. Chúng ta thường nói tới danh từ hộ trì. Hộ trì tức là bảo hộ, giữ gìn, protecting, guarding. Và chúng ta thường nghe nói rằng cái phương pháp hộ trì hay nhất, che chở bảo bọc hay nhất là phương pháp chánh niệm. Tại vì chánh niệm là một cái năng lượng, nó quan sát, nó che chở, nó phòng ngừa, nó giữ gìn cho những cái tai nạn đừng có xảy ra cho thân và cho tâm của chúng ta, gọi là protection by mindfulness, la protection avec la pleine conscience. Khi mà mình có thói quen vắng mặt, nghĩa là cái thói quen để cho tâm nó rong ruổi, nó chạy đi nơi khác, đó là một thói quen của rất nhiều người. Tâm mình nó bỏ chạy, tâm mình nó đào ngũ. tâm mình nó bị cuốn hút vào những lo lắng về tương lai, tâm mình bị giam giữ trong những kỷ niệm buồn đau là tiếc nuối về quá khứ, tâm mình bị kéo đi bởi sự lo lắng, bởi sự giận hờn, bởi sự sợ hãi, và vì vậy cho nên tâm không có tự do trở về với thân, tâm rong ruổi, tâm bỏ chạy. Và vì vậy cho nên tu chánh niệm tức là đưa tâm trở về, trở về để có mặt cùng với thân, để có thể tiếp xúc với sự sống màu nhiệm trong giây phút hiện tại, và cũng là để tự bảo hộ mình cho tai nạn đừng xảy ra. Tại vì sự sống, Đức Thế Tôn đã nói là chỉ có thể có mặt trong giây phút hiện tại. Quá khứ đã qua, tương lai chưa tới, chỉ có giây phút hiện tại là giây phút duy nhất mà mình có thể tiếp xúc được với những màu nhiệm của sự sống. Vậy mà cái tâm của mình nó rong ruổi quá khứ và tương lai, và nó không có trở về với hiện tại được, thì quả thật là chúng ta đang chết chứ không phải là đang sống. Và chúng ta chết bao nhiêu lần trong ngày, và có khi chết 5 phút, có khi chết 10 phút, có khi chết 3-4 giờ đồng hồ liên tiếp, là tại cái tâm của ta nó bỏ ta nó đi, nó bỏ cái thân nó đi. Và chỉ khi nào cái tâm ta trở về với cái thân mà có mặt trong giây phút hiện tại thì mới gọi là cái giây phút có sự sống mà thôi. Mà sự sống có nhiều cái màu nhiệm ở trong ta và xung quanh ta. Nếu ta không có trở về với cái giây phút hiện tại thì ta không tiếp xúc được với sự sống đó, và gọi là có sống nhưng kỳ thực là không sống. Nhà văn Pháp Albert Camus gọi là vivre comme un mort, tức là sống như là một người chết. He lives like a dead man. Thì chúng ta nhìn xung quanh sẽ thấy rằng có rất nhiều người đang sống như những người chết. Họ cũng ăn, cũng ngủ, cũng đi, cũng đứng, cũng nằm, cũng ngồi, cũng nói, cũng cười, nhưng mà kỳ thực họ không có sống. Tại cái tâm họ không có mặt đó, họ sống như những người chết, là tại vì họ không có thực tập chánh niệm. Vì vậy cho nên chúng ta có thể nói rằng chánh niệm là trái tim của sự thực tập đạo Bụt. Trong giáo lý năm căn, năm lực, và trong giáo lý bát chánh đạo, tám thánh đạo, đều thấy có niệm cả. Tín tấn niệm định huệ, đó là ngũ căn, đó là ngũ lực, thì có niệm ở trong đó. Trong bát chánh đạo có chánh niệm, và chánh niệm cũng là một của tám con đường thực tập chân chính. Và vì vậy cho nên chúng ta biết rằng chánh niệm là trái tim của sự thực tập trong bảo bình đạo Bụt. Và chúng ta đã định nghĩa chữ niệm một cách rất đơn giản. Niệm tức là có mặt, có mặt bây giờ ở đây để được bảo hộ, để có sự sống. Thì khi cái khả năng có mặt của mình hơi yếu thì mình cần có sự có mặt của một cái gì khác. Ví dụ như sự có mặt của thầy. Khi mình nhìn thấy thầy, mình có cảm giác là thầy đang ở bên cạnh, thì tự nhiên mình trở về và mình có mặt dễ dàng hơn. Và tăng thân cũng là một cái điều kiện để giúp cho mình có mặt. Tại vì trong tăng thân có những người rất chánh niệm, họ đi, đứng, nói, cười, làm việc trong chánh niệm. Và khi chúng ta đặt ta vào trong cái khung cảnh của tăng thân thì tự nhiên ta được giúp đỡ và ta trở về được với chính ta. Ta có chánh niệm, ta sống được giây phút hiện tại. Vì vậy cho nên thầy, tăng thân là những cái điều kiện giúp ta có mặt. Ngoài ra còn những cái điều kiện khác nữa, như là tiếng chuông. Khi mà tiếng chuông được thánh lên thì theo nguyên tắc ta phải dừng cái chuyện rong ruổi của tâm. Tâm ta đang đi xa, nghe tiếng chuông nó trở về. Và tiếng chuông là một cái điều kiện, một cái nhân duyên, nó giúp cho chúng ta ngưng ngưng lại sự rong ruổi mà trở về với sự sống trong giây phút hiện tại. Thì trái thông mà thầy bỏ vào trong xe của người đạo hữu Minh Đức là một tiếng chuông, là sự có mặt của thầy. Tại vì khi mà lái xe mà thấy trái thông đó thì thấy giống như là thầy đang ngồi bên cạnh mình, và mình có thể nhất tâm được, mình có thể có mặt thực sự trong khi mình lái xe, mình có thể thở, mình có thể mỉm cười, mình có thể thấy rằng thầy đang ngồi bên mình, và mình nhận được cái năng lượng của thầy để có hạnh phúc hơn, để có sự vững chãi và thảnh thơi hơn trong khi lái xe. Tại vì có những người lái xe giống như là bị ma đuổi, không có an lạc chút xíu nào hết trong khi mình lái xe. Dù là lái xe đi chợ hay là lái xe ra ga để đón những thiền sinh khách, thì lái xe như thế nào để trong mỗi cái giây phút ngồi cầm bánh lái mình vẫn mỉm cười được, mình vẫn thở được, mình vẫn hạnh phúc được. Thì lái xe như vậy không phải là một cực hình, không phải là một lao động, mà lái xe như vậy là một sự thực tập lớn. Và người khác đang được ngồi trong thiền đường để thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, nhưng mà mình đang lái xe để tiếp đón, để đi rước thiền khách, thì mình cũng có thể biến cái xe hơi của mình và cái con đường của mình trở thành ra một thứ thiền đường rất là linh động. Và trong khi lái xe mình vẫn mỉm cười, thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, và mình vẫn có thể hạnh phúc được trong khi hai tay mình ôm mình lại. Và nếu như quý vị muốn thì quý vị có thể tự vào trong rừng nhặt một cái lá thông, một cái trái thông, và quý vị để ở gần tay lái, để trong khi mà lái xe ra sân phoa hay là mạo măng để đón nhận thiền sinh khách, thì mình nhìn cái trái thông đó, mình mỉm cười, mình biết rằng thầy đang có mặt với mình, Bụt đang có mặt với mình, Tăng Thân đang có mặt với mình. Mình lái cái chiếc xe này đi đón hai thiền khách, ba thiền khách, tức là mình làm việc này cho Bụt, làm cho thầy, làm cho Tăng Thân, mình đại diện cho Bụt, cho thầy, cho Tăng Thân đi đón người thiền khách này, để người thiền khách này có một cái cơ hội tiếp xúc được với pháp môn màu nhiệm của Đức Thế Tôn. Và việc làm mình có một giá trị rất là cao, nó phi giá trị của sự lái xe đi đón thiền sinh khách, nó cũng tương đương với giá trị ngồi nói một bài pháp thoại hoặc là hướng dẫn một buổi pháp đàm. Nó không có khác gì cả, nó tùy theo cái cách mình làm công việc đó. Trong khi mình lái xe để đón hay là đưa thiền khách, hay là trong khi mình lau dọn ở trong thiền đường, hay trong khi mình dọn dẹp lại những son chảo ở trong nhà bếp, thì mình vẫn có thể thực tập được như là mình thực tập ở trong thiền đường. Mình bước đi những bước vững chãi, thảnh thơi, mình mỉm cười và mình cảm thấy an lạc, hạnh phúc, nó có thể có mặt được trong giây phút đó, thì tự nhiên công việc nó trở thành ra dễ chịu, và mình có cái hạnh diện là mình đang làm cái điều này cho Bụt, cho Tăng Thân, và mình làm với cái phẩm chất mà Bụt và Tăng Thân đang chờ đợi mình phải làm. Tại vì nói một pháp thoại, hướng dẫn một pháp đàm, tuy là việc quan trọng, nhưng mà trong khi nói pháp thoại hay là hướng dẫn pháp đàm, mình có thể thất nghiệp. Mình có thể nghĩ rằng vai trò này là vai trò rất quan trọng mà chỉ một vị giáo thọ mới làm được. Thì lúc đó mình bị cột trói trong cái ý niệm mình là quan trọng và công việc này là công việc quan trọng nhất. Thì như vậy cái phẩm chất thực tập của mình nó không bằng cái phẩm chất thực tập của sư em mình hiện đang lái xe, hoặc là đang nấu ăn trong bếp, hoặc đang chùi hủ tiếu. Tại vì sư em mình trong khi lái xe đón thiền khách, sư em mình trong khi dọn dẹp son chảo trong bếp, sư em mình trong khi chùi rửa cầu tiêu, đang mỉm cười, đang chánh niệm và không bị ràng buộc bởi cái ý niệm mình là quan trọng, thì cái công việc của mình đang làm nó không có đem lại cái công đức cho chính mình nhiều bằng cái công việc của sư em đang làm. Tại vì sư em đang làm công việc đó với tất cả cái sự cởi mở, với cái tề giác rằng mình đang làm những cái này cho Bụt, cho Thầy, cho Tăng Thân. Và chính công việc này nó sẽ đưa lại cho mình cái hạnh phúc và cái tự giác. Ngày xưa có một thầy may vá khá giỏi. Thầy thường để cái thì giờ ra để mạng lại những cái lỗ rách ở trong những chiếc tăng già lê, những cái sangati của các bạn đồng tu. Và thầy cũng mang lại những cái lỗ hổng trong cái chiếc y của chính thầy. Và thầy ngồi trong tư thế hoa sen, thầy dùng cái kim và sợi chỉ, thầy làm công việc đó một cách rất thoải mái, rất an lạc. Có một đường rách trong áo hay trong quần thì người ta thường đem tới nói sư anh vá cái này dùm cho em chút. Thì thầy nói cứ để đây đi rồi anh sẽ làm. Và thầy đã thực tập vá áo và mạng áo cho các thầy khác từ tháng này sang tháng khác, và đó là sự thực tập của thầy. Mà thầy làm với cái tình thương, với cái hạnh phúc. Và người nào cũng lấy làm ngạc nhiên, thấy tại sao cái việc vá áo bằng áo mà thầy này thích như vậy. Không tu thì không có lo tu, mà chỉ lo vá áo, mạng áo. Nhưng mà kỳ thực thì vị thiền sư đó đang thực tập từ bi, hỷ, xả, chánh niệm ở trong khi khâu áo. Và người ta không biết. Thầy không có thuyết pháp nhiều, thầy không có hướng dẫn pháp đàm nhiều, thầy chỉ ngồi để vá áo lại cho các bạn đồng tu. Nhưng mà chính thầy đã đang làm những cố gắng, những cái tiến bộ, những đi được những bước tiến rất lớn trong bước đường thực tập. Thì kinh điển ghi chép lại là có một bữa hôm đó, trong khi thầy đang vá áo thì cái mũi kim của thầy á, nó đi lên đi xuống 6 lần. 1, 2, 3, 4, 5, 6, nó đi ngang qua 2 lần vải và nó đưa cái sợi chỉ qua. Thì trong 6 mũi kim liên tiếp á, thì thầy chứng được lục thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, thần túc thông, tha tâm thông, 4, 6 thông thầy chứng được liên tiếp trong 6 mũi kim. Là tại vì thầy đã may áo như vậy, mạng áo như vậy trong chánh niệm trong bao nhiêu năm, và cái công phu của thầy đã chín. Và vì vậy cho nên hôm đó trái cây nó chín mùi, và chỉ cần dùng cái kim đó và lên xuống 6 lần thì thầy đạt tới cả lục thông, 6 thông, 6 thần thông ngay trong một giây phút. Mà chuyện đó là chuyện đã được ghi lại trong kinh điển. Vậy thì chúng ta, tất cả chúng ta, những người xuất gia, những người tiếp hiền, những người cư sĩ, trong những cái ngày như ngày hôm nay, chúng ta có cái lòng thương tưởng, chúng ta muốn chuẩn bị cái đạo tràng mái thôn cho nó sạch sẽ, cho nó ngăn nắp, để đón tiếp những cái bạn thiền sinh từ 25 nước tới tu học với chúng ta. Chúng ta có thể theo cái phương pháp của vị đại đức đó, là trong bất cứ một cái động tác, một cái công tác nào mà chúng ta làm trong ngày, trong bất cứ cái chấp tác nào, mindful working. Cái danh từ đó nó có thể là hay hơn cái chữ working meditation, mindful working, mindful work. Thì chúng ta phải nhận ra rằng cái công việc mà ta đang làm chính là sự thực tập của ta. Đang nấu cơm cho đại chúng, đang rửa rau, đang làm vườn, đang đi chợ, đang dọn dẹp, đang sơn mấy cái phòng mới làm cho xong. Thì mỗi cái cử chỉ, mỗi cái động tác đó chúng ta phải làm như là một cái sự thực tập chánh niệm, thì chúng ta mới xứng đáng với cái vị đại đức kia, chúng ta mới xứng đáng với sự trông chờ của Bụt, của Tăng, của Thầy và của chính là tổ tiên của mình. Tại vì mình được đi tu, đó là một cái diễm phúc lớn. Không phải là ai muốn đi tu thì cũng đi tu được đâu. Người nào thấy cái hình ảnh của những chú tiểu, những cái sư cô nhỏ nhỏ, baby măng, anh họ cũng thích hết. Là tại vì sao vậy? Trong lòng của mỗi người, người nào cũng có hình ảnh của một baby măng hay baby nan. Nhưng mà tại vì cái cuộc đời nó nhiều khê, nó phiền toái quá, thành thử là mình không có làm được cái chuyện đó. Mình không có sống được đời của một người giải thoát. Cho nên mình vẫn mong ước là mình có thể đi tu được. Mà đi tu được tức là một cái sự đầu tư. Đầu tư của gia đình. Investment. Một cái đầu tư của gia đình. Một cái đầu tư của dòng họ. Một cái đầu tư của đất nước vào cho đạo Pháp. Tại vì đạo Pháp nó sẽ làm cho đẹp cuộc đời. Nó làm cho những cái khổ đau. Nó giảm thiểu trong xã hội. Và vì vậy cho nên khi mình được đi tu, mình phải biết rằng mình có một cái sự may mắn lớn. Và mình phải tu cho ông bà, cho cha mẹ, cho tổ tiên, cho đất nước mình. Và vì vậy cho nên mình biết rằng mỗi cái giây phút của cuộc sống tu hành nó rất quý báu. Dầu là rửa dọn cầu tiêu, lau quét thiền đường, nấu cơm, gánh nước, rửa bát, giặt áo, những công tác đó phải là công tác tu tập chứ không phải là công việc thường. Nếu chúng ta làm những công việc đó giống như người đời họ đang làm ở trong xã hội thì đời sống của chúng ta có khác gì với đời sống của người không tu? Tại vì ở ngoài đời người ta cũng rửa bát, nấu cơm, giặt áo, lấy xe, vào chùa rồi mình cũng rửa bát, nấu cơm, giặt áo, lấy xe. Mà nếu mình làm giống hệt như ngoài đời thì thử hỏi cái sự khác biệt của người tu và người không tu là ở chỗ nào? Trong kinh còn ghi chép lại câu chuyện giữa Đức Thế Tôn với một nhà triết, một triết gia. Triết gia đó sau khi đã được mời ngồi và được thầy An Nam mời trà thì ông mới bắt đầu câu hỏi. Ông nói: Bạch Đức Thế Tôn, cái tinh túy của giáo lý ngài là chỗ nào? Nhưng sau khi hỏi ra câu đó thì ông tuyết rằng câu hỏi chưa được hay lắm. Cho nên ông hỏi nói một cách khác hơn là các thầy làm cái gì mỗi ngày. Cái câu đầu là what is the essence of your teaching, nhưng mà sau khi hỏi ra thì biết cái câu hỏi đó không có hay lắm. Thì ông nói in other words, what do you do every day. Thì mình biết rằng ông này hỏi như vậy là khôn. Tại là khi mà mình biết rằng các thầy mỗi ngày làm cái gì là mình biết họ, giáo lý họ là cái giáo lý gì rồi. Thì buộc cũng nói thì chúng tôi cũng đi đứng nằm ngồi làm việc giặt áo. Thì ông ta mới nói như vậy thì đâu có khác gì chúng tôi ngoài đời đâu. Tại vì ở ngoài đời chúng tôi cũng đi đứng nằm ngồi làm việc giặt áo. Buộc nó khác lắm chứ. Tại vì ngoài đời đi mà không biết là mình đi, đứng mà mình không biết là mình đứng, nằm không biết là mình nằm, ngồi không biết là mình ngồi, giặt áo không biết là cái áo, làm việc không biết là giặt việc, làm việc. Nhưng mà chúng tôi ở đây đi thì chúng tôi biết là chúng tôi đang đi, đứng thì chúng tôi biết là chúng tôi đang đứng, nằm thì chúng tôi đang biết là chúng tôi đang nằm, ngồi là chúng tôi đang biết là chúng tôi đang ngồi, làm việc chúng tôi biết là chúng tôi đang làm việc. Nó khác nhau là ở chỗ đó, nghĩa là chúng tôi thực tập chánh niệm. Và cái trái tim của sự của giáo lý cũng như trái tim của sự thực tập chúng tôi là sự thực tập chánh niệm, nghĩa là có mặt thực sự trong giây phút hiện tại để biết cái gì đang xảy ra trong đời sống hàng ngày của chính mình. Một câu chuyện rất đơn sơ. Vậy thì công việc không phải là cái gì mà mình cần làm cho xong. Công việc không phải là cái gì mà mình phải làm cho xong. Công việc là cái thực tập của mình. Và nếu ta biết thực tập trong khi chấp tác thì ta sẽ không có đánh mất thời giờ của chúng ta như là những người ở ngoài đời họ đang đánh mất sự sống của họ. Và mình phải làm công việc của mình với tất cả cái hạnh phúc, tất cả cái tự do, tất cả sự vững chãi của mình. Mà khi không có năng lượng của chánh niệm thì không có cái hạnh phúc đó được, không có cái tự do đó được, không có cái vững chãi đó được. Mình có thể đang chùi nồi 3-4 cái nồi, hoặc là đôi khi tới mười mấy cái nồi phải chùi. Nhưng mà có hai cách chùi nồi: vừa chùi nồi vừa đau khổ, vừa buồn bực vừa giận tức. Cái cách thứ hai là vừa chùi nồi vừa thở vừa mỉm cười và thấy rằng công tác chùi nồi nó quan trọng, không có thua gì cái công tác gọi là thuyết pháp hay là hướng dẫn pháp đàm. Và mình thấy rằng đây là công tác của yêu thương. Mình chùi nồi như vậy là tình thương của mình đối với đại chúng. Mình có những sứ anh, những sứ em, những sứ chị của mình đang được nghỉ ngơi. Và mình đang chùi nồi để cho sứ anh của mình được nghỉ ngơi, sứ chị của mình được nghỉ ngơi, sứ em của mình được nghỉ ngơi. Và đó là tình thương đích thực. Và tình thương đó có thể đem lại rất nhiều hạnh phúc. Và chúng ta, tùy theo chúng ta chọn lựa, chúng ta chọn cái cách thứ nhất hay là chúng ta chọn cái cách thứ hai. Trong khi đi thiền hành, nếu quý vị thấy một cái hạt sỏi rất đẹp, rất láng, rất bóng, có khi có những hạt sỏi màu hồng, có khi màu trắng, nhặt lên nắm thử trong lòng bàn tay coi thử là nó có dễ chịu hay không. Nếu mình cảm thấy dễ chịu trong khi nắm cái hạt sỏi đó trong lòng bàn tay thì mình nên bỏ nó vào túi. Đi thiền hành về, mình sẽ đi vào mình rửa cái viên sỏi đó cho thật sạch. Nếu cần thì rửa bằng xà bông, xà phòng. Sau đó mình lên mình để ở dưới chân Đức Thế Tôn ở thiền đường, hoặc là trong cái bàn thờ nhỏ xíu của mình ở trong phòng mình. Và mình cúi xuống mình lại để cho Đức Thế Tôn chứng minh rằng cái hòn sỏi này nó sẽ là người bạn đường của mình. Và ngày nào mình cũng lễ lạy, ngày nào mình cũng thắp hương. Và sau đó 7 ngày thì mình lại xuống và mình tiếp nhận cái hòn sỏi đó, mình để vào trong túi của mình, túi áo của mình. Một cái túi áo mà khi thọc vào là mình có thể tiếp xúc được với nó. Và hòn sỏi đó nó sẽ thay thế thầy, nó sẽ thay thế bụt, nó sẽ thay thế tăng thân. Và những cái lúc, có những lúc mà mình sẽ cần tới nó. Có khi vô tình ta đưa tay vào túi, ta đụng phải hòn sỏi, rồi ta nắm lấy hòn sỏi, thì ta biết rằng ta đang để cho tâm ta đang rong ruổi về quá khứ, về tương lai mà không sống trong chánh niệm. Thì lúc đó ta mắc cỡ, ta nắm lấy hòn sỏi và ta trở về với hơi thở, thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra mỉm cười, Bụt ơi con đã trở về, Bụt ơi con đã trở về, và mình mỉm cười. Lúc đó là cái tâm của mình đã trở về với cái thân của mình. Và cái viên sỏi đó nó cũng giống như là tiếng chuông chánh niệm. Khi tay mình đụng nhầm viên sỏi thì mình trở về với chánh niệm. Và trong khi mình nắm lấy cái viên sỏi đó một cách thân yêu ở trong lòng bàn tay mình, thì mình thực tập bài quay về nương tựa hải đảo tự thân, hay là bài đây là tình đồ, tình đồ là đây. Và tự nhiên chánh niệm nó trở thành ra một cái vùng năng lượng trong mình, nó làm cho mình có hạnh phúc ngay trong giờ phút đó, nó làm cho mình được bảo hộ được cái thân tâm. Khi mà mỗi khi mà mình không có đủ an lạc, không có đủ hạnh phúc, tự nhiên trong người mình thấy giảm thiểu cái năng lượng của sự vững chãi, của sự an lạc, tâm mình nó hơi dao động, nó hơi phiền não, thì lập tức mình đưa bàn tay vào ở trong cái túi, mình nắm lấy viên sỏi và mình trở về với hơi thở. Bụt ơi con đang buồn, Bụt ơi con đang khổ, Bụt ơi con đang giận, Bụt ơi ở đây với con. Và mình thở như vậy. Cái hơi thở vào là hơi thở mình than thở với Bụt. Bụt ơi con đang buồn. Mình than thở với Bụt. Cứ than thở đi, không sao hết. Bụt ơi con đang giận. Và câu thở, cái câu thứ hai là cái hơi thở ra, Bụt ơi giúp con đi. Tại Bụt là một người rất thân thiết với mình. Bụt không phải là một vị thần linh, Bụt là một người thầy, một người anh, một người bạn đồng hành của mình. Và Bụt có mặt đó cho mình. Tại Bụt nó có nghĩa là người có mặt, người tỉnh thức, người có mặt. Bụt tức là thức dậy. Thức dậy có nghĩa là không có ở trong cơn mê. Buddha là người tỉnh thức. Người tỉnh thức tức là người có chánh niệm. Người có chánh niệm thì luôn luôn có mặt đó, có mặt đó cho chính bản thân và cho những người thương. Vì vậy cho nên Bụt ơi giúp con, thì tự nhiên cái năng lượng của Bụt nó sẽ tới và mình sẽ được bảo vệ. Rồi đôi khi mình chỉ cần thở có một hơi thôi và mình mỉm cười được, mình thấy cái buồn của mình, cái giận của mình, tại sao mà nó ngây thơ, nó còn nít tới như vậy, như vậy mà cũng buồn, như vậy mà cũng giận. Là cái thực tập đó nó có thể đem lại một phép lạ rất là mau chóng, nhờ mình nắm lấy cái viên sỏi và mình thở vào một hơi, thở ra một hơi, thở vào Bụt ơi con đang buồn nên nè, thở ra Bụt giúp con với. Thì tự nhiên mình vượt khỏi cơn buồn, từ bên bờ của sầu khổ mình đi ngang, đi sang cái bờ của sự yên vui rất mau chóng. Cái đó gọi là ba la mật đa, paramita, tức là đáo bị ngạn. Nó có nghĩa là từ bờ bên này mình đi sang bên khác. Thường thường mình cứ nghĩ rằng ba la mật đa là phải vị Bồ Tát mới làm được, nhưng mà kỳ thực paramita đi sang bờ bên kia là chuyện mình có thể làm bất cứ trong giây phút nào của đời sống. Từ bờ sầu khổ đi sang bờ an vui, từ bờ giận hờn hờn đi sang bờ hoan hỷ, chuyện đó có thể xảy ra rất là mau chóng. Ta chỉ cần trở về với hơi thở, ta chỉ cần nâng niu cái hòn sỏi trong tay, ta thở, thì tự nhiên cái chánh niệm nó khơi dậy. Và cái chánh niệm đó nó sẽ làm tiêu tan hết tất cả những cái năng lượng của sầu khổ, của giận hờn, và nó đưa ta lập tức sang bên bờ bên kia, tức là bờ của sự không giận hờn, bờ của sự không dao động, bờ của vững chãi, bờ của thảnh thơi. Rồi lỡ ra cái tập khí nó kéo ta trở lại bờ bên này thì ta lại qua lại bờ bên kia chứ có gì đâu. Mỗi ngày ta có thể sang bên bờ bên kia nhiều lần, nếu chúng ta có chiếc thuyền của chánh niệm. Những lúc mình giận, những lúc mình muốn nói ra một câu hay là làm một cái gì đó để cho hả giận, thì cái hòn sỏi nó đang nằm ở trong túi mình đó. Tại khi giận thì mình khổ, và mà khổ thì mình muốn bớt khổ, và mình cứ suy tư một cách rất là đơn giản rằng nếu mà mình nói một câu cho đau người kia một chút thì tự nhiên mình sẽ bớt khổ, hay là mình vùng vằng, hay là mình hấy, hay là mình nguyết, hay là mình làm một cái gì đó cho nó mạnh, cho những người kia đau méo một cái thì người kia thì mình sẽ bớt khổ. Cái thường tình là nó như vậy, tức là cái khuynh hướng muốn trừng phạt, trừng phạt người kia thì mình bớt khổ. Nhưng mà kỳ thực trừng phạt người kia rồi á, người kia khổ, người kia sẽ trừng phạt mình lại liền, tức mau lắm. Và chúng ta leo thang chiến tranh, leo thang trừng phạt, người này phạt một cái, người kia phạt lại một cái, rồi cả hai dìu nhau, đôi tay dìu nhau vào địa ngục một cách rất là mau chóng. Cho nên trừng phạt không phải là cái biện pháp hay, đó là một biện pháp dở nhất, nhưng mà hầu hết chúng ta đều bị hấp dẫn bởi cái biện pháp đó. Cho nên khi mà mình giận hờn thì mình phải nắm lấy cái viên sỏi đó. Có khi không có viên sỏi thì mình nắm lấy hơi thở. Tại vì mình nắm hơi thở không được, mình quên nắm lấy hơi thở, cho nên viên sỏi đó mới có thể giúp mình được. Viên sỏi trong túi là cái gì? Là Bụt, là Thầy, là Pháp, là Tăng Thân. Và vì vậy cho nên có viên sỏi trong túi là mình có Bụt đi theo, mình có Thầy đi theo, mình có Tăng Thân đi theo, mình có Pháp đi theo. Và mỗi khi có những đau khổ buồn phiền, nắm lấy viên sỏi đi, trở về hơi thở, thì tức là mình đã đặt mình trong một cái trạng thái rất là an ninh. Cái đó gọi là protection with mindfulness. Cho nên viên sỏi đó nó linh thiêng lắm. Đừng làm như là cái anh Đào Hữu Bến Đức giấu cái trái thông đi để khỏi phải thấy. Ngược lại, mình phải làm thế nào để cái bàn tay của mình nó luôn luôn có cơ hội để nó đã chạm tới cái viên sỏi. Tại chạm tới viên sỏi tức là chạm tới Bụt, chạm tới Thầy, chạm tới Tăng Thân. Đây là những cái thực tập rất dễ dàng mà trẻ em cũng có thể làm được nữa, huống hồ là người lớn. Cái phương pháp của chúng ta là mỗi khi chúng ta giận, hay là chúng ta buồn, hay chúng ta tuyệt vọng, thì cái năng lượng của cái giận, cái buồn của tuyệt vọng đó, đừng để cho nó hoành hành, đừng để cho nó trấn ngự, đừng để cho nó xui khiến chúng ta có những cái hành động và những cái lời nói nó có tác dụng gây đổ vỡ. Tại vì chúng ta đã từng gây đổ vỡ trong quá khứ, mà đâu phải là chúng ta không thông minh. Chúng ta thông minh chán, chúng ta đủ thông minh để biết rằng nếu nói cái đó ra thì chắc là đổ vỡ, nếu làm cái đó thì là đổ vỡ. Vậy mà chúng ta đã nói, chúng ta đã làm. Nói xong rồi, làm xong rồi thì ta hối hận quá chừng, tại vì cái sự đổ vỡ đã xảy ra. Ta mới đấm ngực, bứt tóc. Mình tu rồi thì mình đâu có tóc nữa. Và mình hứa hẹn rằng kỳ sau nhất định là mình sẽ không có nói câu đó nữa, và không có làm cái hành động đó nữa. Nhưng mà lạ quá, mình thành thật lắm, mình nói nhất định kỳ sau mình sẽ không nói như vậy, mình sẽ không làm như vậy. Nhưng mà kỳ sau khi mà sự kiện nó xảy ra thì mình lại nói y chang như vậy, và làm y chang như vậy, và tạo ra đổ vỡ thêm một lần nữa. Chúng ta đã từng đi qua cái cầu đó, chúng ta biết rằng cái đó nó mạnh hơn chúng ta. Chúng ta có thông minh thật đó, chúng ta biết rằng nói cái đó hay làm cái đó thì sẽ gây đổ vỡ. Nhưng mà chúng ta đã nói, đã làm. Và dù chúng ta có cam kết với mình rằng là lần sau không nói, không làm, không chắc chúng ta đã theo được. Lần sau khi sự việc xảy ra, chúng ta sẽ lại nói câu đó, sẽ lại làm câu đó và gây đổ vỡ thêm nữa. Và mỗi lần gây đổ vỡ như vậy phải nhiều tháng mới hàn gắn lại được. Vậy thì cái nguyên tắc của chúng ta là nguyên tắc, nó giống như là nguyên tắc quân sự. Có những cái lúc mà mình là tướng giỏi thì mình không có nên vận động, tại vì một ông tướng mà vận động quá thì sẽ gây tan nát, đổ vỡ và chiến bại. Và cái chiến thuật này gọi là án binh bất động. Khi mà giận thì nhất định không có nói gì hết và không có làm gì hết, là án binh bất động. Binh tức là những cái troops, những cái military units, để cho nó nằm rất yên, để cho bên địch không biết là đâu mà xét đoán. Mình bất đồng ở đây có nghĩa là trong sự thực tập của mình, nó có nghĩa là không nói gì hết, không làm gì hết. Nhưng mà nếu mình không nói gì hết và không làm gì hết thì mình có khả năng như vậy không? Khó. Những lúc mà cái giận nó bừng bừng, nó trấn ngự, nó xúc xiệm mình, vì vậy cho nên không nói và không làm nó rất khó. Cái phương pháp là nắm lấy cái viên sỏi đó và trở về với hơi thở. Bụt ơi, con đang giận, con đang khổ, Bụt ơi giúp cho con với. Và cứ tiếp tục như vậy mà thở. Nếu cần thì mở cửa đi ra ngoài và đi thiền hành nửa giờ. Và mỗi bước chân thì là một hơi thở vào. Bụt ơi, con đang giận. Bước một bước chân khác nói, Bụt ơi giúp con với. Và chắc chắn chỉ cần một vài phút như vậy thì cái sự đau khổ nó sẽ giảm thiểu, nó sẽ đi xuống. Và có thể sau 20 phút tu tập thì mình thấy rằng cái giận của mình nó trẻ con vô cùng. Có như vậy thôi mà cũng giận, có như vậy thôi mà cũng buồn. Tại vì người kia họ không có tu, cho nên khi mà họ bực mình, họ không có những ý, họ luôn luôn nói ra, họ luôn luôn phản ứng một cách rất dại dột, và cái đau khổ của họ, họ không có đối trị được, cho nên họ làm vung vãi lên trên những người khác. Mình là nạn nhân của sự vung vãi đó. Mình là người biết tu, cho nên mình đã không có làm giống hệt lại như người kia, tức là mình cũng vung vãi trở lại những cái đau khổ của mình lên người kia, mà mình trở về với hơi thở, mình trở về với hòn sỏi, mình đi thực tập thiền hành, thì mình chiến thắng mình. Và mình chiến thắng mình được thì mình có thể giúp được cho người kia. Đó là sự chiến thắng lớn nhất, là chiến thắng cho mình và chiến thắng cho người. Tức là làm cho mình bớt khổ và đồng thời không có gây khổ cho người khác. Chiến thắng cho cả hai. Đó là lời của Đức Thế Tôn nói. Cái người mà giận, mà biết điều phục cơn giận của mình, biết thở, biết chuyển hóa, là người đó là một người chiến thắng. Chiến thắng cho mình và chiến thắng cho người, chiến thắng cho cả hai. Vậy thì án bên bất động là cái phương pháp mà thầy muốn quý vị áp dụng. Mỗi khi có cái giận nó đùng đùng nó nổi lên thì cái thực tập của mình là án bên bất động, tức là không nói gì hết, không làm gì hết, trở về nắm lấy cái hòn sỏi đó và thực tập. Trong đó có phương pháp thực tập thở, thực tập đi thiền hành, thực tập ngồi thiền, có khi mình thực tập chạy jogging, thực tập gì cũng được, đi làm việc cũng được, cắt cây cũng được, quét lá cũng được, miễn là làm những công việc đó trong chánh niệm. Vừa quét lá, quét với tất cả cái chánh niệm của mình, quét bằng bàn tay của Bụt. Mình đi giặt áo, mình giặt bằng bàn tay của Bụt. Có một lần có một người đệ tử khi mà đang giận đi ra làm vườn cuốc đất, và người đệ tử này đưa cái cuốc lên rất cao tại vì giận nhiều quá, và đến khi mà cuốc xuống thì cuốc rất là mạnh. Thường là chỉ lún từng này cuốc thôi, kỳ này nó lún tới từng này cái lưỡi cuốc, thì cuốc cũng được được chừng 10 cuốc như vậy thì tự nhiên nó bớt giận. Cái phương pháp đó ở trong tâm lý học gọi là ventilation, tức là quạt cho cái hơi nóng nó đi ra bớt. Ventilation. Mà phương pháp này không phải là phương pháp Phật giáo, pháp này là ngoại đạo. Rồi mình đem vào chùa mình thực tập, tại mình giận quá thành ra mình ra cuốc thiệt mạnh, rồi ra bộ củi, có những cái củi rồi có rìu lắm. Đây là cái người giận của mình, cái khúc củi này là cái giận của mình bố một cái cho nó chạy hai ra cho đã ghét, bố củi và cuốc đất là hai cái phương pháp để giải tỏa cái năng lượng đó, là năng lượng giận. Cái năng lượng đó làm cho mình khổ, cho nên mình mới lấy năng lượng đó ra ngoài, gọi là get it out of our system, lấy ra khỏi thân tâm. Danh từ chuyên môn của họ là ventilation. Thì cái phương pháp của các nhà tâm lý trị liệu đó là nói khi mà anh có những nỗi niềm khổ đau ước nhiều á, mà anh không có cho nó ra được á, thì nó làm cho anh bệnh. Vì vậy cho nên tôi đề nghị là anh về phòng anh, anh lấy khóa, anh khóa trái phòng anh lại để cho đừng có ai vô hết. Rồi anh vô anh lấy một cái gối to tổ bố như vậy, rồi anh nắm tay lại, anh đánh cái gối đó. Và anh coi cái gối đó tức là cái đối tượng, cái nguyên do của tất cả những giận hờn đau khổ của anh. Và anh cứ đánh cái này sau cái khác. Thì sau khi anh đánh được chừng nửa giờ thì anh sẽ bớt đau khổ. Tại vì anh có thể tiếp xúc được với cái giận của anh. Getting in touch with your anger. Đó là danh từ của họ. Tại vì nói rằng là nếu mà mình không có tiếp xúc được với cái giận của mình á, và cứ để cái giận mình bị ém lại trong những cái chiều sâu của tâm thức á, thì cái đau khổ giận hờn đó nó tiếp tục, nó sai sử mình, nói cái này làm cái kia, rồi mình không có hạnh phúc. Vì vậy cho nên mình phải đưa cái bàn tay mình động chạm tới được nó, gọi là getting in touch with your anger. Và getting in touch rồi thì phải làm sao để cho nó ra khỏi mình, ra khỏi cái phương pháp này gọi là ventilation. Và cái phương pháp họ nói là gọi là đánh gối, pillow pounding method. Thì khi mà các thân chủ của họ về thực tập thì thấy hình như có hiệu quả. Tại vì mình để thì giờ ra mà mình đánh cái gối mình nửa giờ thì mình mệt nhoài thì mình hết xí quách. Và do đó cho nên cơn giận của mình nó có đi xuống thiệt. Nhưng mà mình tưởng là mình đã lấy nó ra khỏi mình rồi, nhưng mà kỳ thực nó có chưa ra khỏi. Nó chỉ ra khỏi cái phía trên thôi, còn cái gốc nó không có ra khỏi. Ví dụ như là mình đốt củi, mình nấu bếp, mà có những cái khúc củi nó ướt, Bởi vậy cho nên nó ra khói ôm ở trong cái nhà bếp của mình. Thì nếu mà mình lấy cái quạt, mình quạt khói ra ngoài, thì tuy rằng có một vài, một ít khói nó ra ngoài được, mở cửa sổ, nó ra ngoài được. Nhưng mà mấy cái cục gỗ ướt nó còn y nguyên ở trong lò, và nó tiếp tục nó làm ra khói. Thì mình cũng vậy đó. Mình đánh cái gối rất nhiều, mình đỡ, mình mệt, thành ra mình, cái giận của mình giống như là nó bớt đi. Nhưng kỳ thực tất cả những cái nguyên do của cái giận nó vẫn còn như là những cái khúc củi ướt. Và khi mình đi ra uống sữa, ăn cơm xong rồi năng lượng trở lại rồi, thì nghĩ tới lại là giận nhiều như cũ, giận lại y hệt như rồi trước khi đánh gối. Bây giờ cho nên mình bổ củi cũng vậy, mà mình quốc đất cũng vậy, bổ củi cho thật mạnh, quốc đất cho thật mạnh, để cho nó tán bớt cái năng lượng của cái giận mình đi. Chưa phải là cái phương pháp vân đạo. Là tại vì sao? Tại vì nó làm cho mình mệt lúc đó, để mình bớt giận bớt buồn thôi. Nhưng mà những cái nguyên do của cái giận, cái buồn đó còn y nguyên ở trong cái tâm thức của mình. Vì vậy cho nên chúng ta phải thực tập quán chiếu, chúng ta phải thực tập nhìn sâu vào ở trong cái hạt giống, cái nguyên ủy, cái nguồn gốc của cái đau khổ của chúng ta. Và vì vậy cho nên cái phương pháp trong đạo Bụt đó, trước hết là an bình bất động, không có nói gì, không có làm gì, dầu cho đánh gối hoặc là dầu cho quốc đất hay là bơ củi. Có những người họ bày tỏ cái sự giận của họ bằng cách đánh gối, quen rồi. Có một bữa đó, cái người họ giận họ gặp ở ngoài đường phố, và họ đã quen bày tỏ rồi, cho nên họ bày tỏ ngay ở giữa phố. Và do đó cho cảnh sát bắt ra tòa liền lập tức và bị tù. Cho nên cái phương pháp đánh gối là một phương pháp rất nguy hiểm. Gần đây các nhà tâm lý trị liệu đã công nhận rằng phương pháp đánh gối là phương pháp không có trị được tận gốc, và nhiều người đã bỏ cái phương pháp đó. Thành ra khi chúng ta giận, ta biết là đánh gối không có được rồi, nhưng mà chúng ta cũng không có nên bơ củi, và chúng ta cũng không nên quốc đất. Bơ củi và quốc đất cũng nên bơ củi một cách rất là nhẹ nhàng, rất là thanh thản, rất là chánh niệm. Quốc đất cũng vậy, thì mới đúng là cái chấp tác mindful work của chúng ta. Các nhà tâm lý hay nói getting in touch with your anger, tức là hãy tiếp xúc với cái giận. Và cái phương pháp của họ dạy là khi mà mình đánh gối, đánh cái gối, tức là mình tiếp xúc với cái giận của mình. Mình công nhận rằng mình có giận, và mình đánh cái gối cho hạ, thì tự nhiên mình có thể lấy cái khối giận ra khỏi cái con người của mình. Đó là một cái quan điểm rất ngây thơ. Tại vì ở trong đạo Bụt nói rằng là mình phải nhận diện, mình phải tiếp xúc với cái giận của mình. Nhưng mà trong đạo Bụt có nói rất rõ, cái giận là một cái năng lượng. Vậy thì muốn tiếp xúc với cái năng lượng của cái giận, nhận diện cái năng lượng của cái giận, thì mình phải có một thứ năng lượng khác. Cái gì tiếp xúc với cái gì? What is touching what? Cái vấn đề là như vậy. Tiếp xúc với cái giận, nhưng mà ai tiếp xúc? Tiếp xúc với cái gì? Thì trong đạo Bụt, Đức Thế Tôn dạy rất rõ là chánh niệm nó tiếp xúc với cái giận. Khi mình nói Bụt ơi con đang giận, tức là cái chánh niệm của mình đang tiếp xúc với cái giận. Cái giận của mình, cái chánh niệm của mình đang ôm ấp lấy cái giận. Và trong người mình lúc đó có hai nguồn năng lượng. Nguồn năng lượng đầu là cái giận, nguồn năng lượng thứ hai là năng lượng của chánh niệm. Và chánh niệm tới ôm ấp lấy cái giận, như là một người mẹ đang ôm đứa con đang đau khổ, đang khóc. Thì người mẹ với tất cả tình thương ôm đứa con đau khổ một thời gian, thì đứa con nó sẽ dịu đi, nó sẽ bớt khổ. Thì trong khi mình giận, nó có cái năng lượng thứ nhất, gọi là năng lượng của sự giận hờn. Nó có khả năng đốt cháy, nó có khả năng làm tiêu điều cái phong cảnh của thân và tâm. Thì nếu mình là người thực tập á, thì mình đừng có để cho cái năng lượng đó nó tung hoành một mình. Mình phải mời một cái năng lượng thứ hai lên để ôm lấy cái năng lượng đầu. Mình năng lượng thứ hai, đó là năng lượng của chánh niệm. Bụt ơi con đang giận, tức là mình đem năng lượng của Bụt ra ôm lấy cái năng lượng của giận mình, của cái giận mình. Không có sự chống nhau giữa hai năng lượng, chỉ có một năng lượng ôm lấy năng lượng khác bằng tất cả sự thương yêu, bằng tất cả sự chăm sóc. Nó giống như là cái giận là năng lượng này, còn cái chánh niệm là năng lượng này. Năng lượng thứ hai ôm lấy năng lượng thứ nhất để bảo bọc, để chăm sóc và để chuyển hóa. Thành khi mình nắm lấy cái viên sỏi mà mình thở vào, mình nói Bụt ơi con đang giận đến nay, tức là mình bắt đầu ôm lấy cái năng lượng giận bằng cái năng lượng của chánh niệm. Bụt ơi giúp con đến nay, thì tức là mình làm cho cái năng lượng chánh niệm nó lớn hơn lên. Tại vì Bụt là gì? Bụt là chánh niệm. Bụt là năng lượng của chánh niệm. Vì người kia có năng lượng của chánh niệm nhiều cho nên người kia gọi là Bụt. Còn mình không có năng lượng của chánh niệm thì mình gọi là chúng sanh. Nếu mình có năng lượng của chánh niệm phát triển trong người của mình thì mình đang đi trên con đường thành Bụt. Vậy thì chúng ta có thể nói với các nhà tâm lý trị liệu rằng là cái phương pháp á, chúng tôi đồng ý với quý vị là chúng ta phải tiếp xúc và công nhận và ôm ấp cái giận của mình. Nhưng mà chúng tôi muốn hỏi quý vị là cái năng lượng gì mình có thể sử dụng để tiếp xúc, để nhận diện cái giận. Trong chúng tôi lời dạy rất là rõ ràng, sự thực tập rất là rõ ràng, chính là cái năng lượng chánh niệm nó nhận diện, nó tiếp xúc với cái giận, và sau này nó sẽ ôm ấp và chuyển hóa cái giận. Đó là phương pháp thực tập của mình. Án minh bất động không có nghĩa là đè xuống không để không nói, đè xuống để không làm, mà án minh bất động ở đây nó linh động hơn nhiều, là phải làm phát khởi chánh niệm ra, lấy cái năng lượng đó ôm lấy cái nỗi khổ đau của mình, công nhận nó đang có mặt, mình đang đau khổ về nó, và mình nguyện sẽ chăm sóc nó và chuyển hóa nó. Thì đó chỉ có một năng lượng có thể làm được thôi, đó là năng lượng của chánh niệm. Vậy thì trong mỗi gia đình mình phải có một cái phòng thờ. Mỗi gia đình phải tìm cách để có một con đường đi thiền hành, để cho khi nào mà cá nhân trong gia đình đó bị cái giận nó trấn ngự thì người đó phải đi vào trong phòng thờ để thực tập, hoặc là đi ra kiếm con đường thiền hành để đi thực tập. Như vậy gọi là án binh bất động. Án binh bất động không có nghĩa là không làm gì hết. Án binh bất động nghĩa là sử dụng cái năng lượng của chánh niệm để ôm ấp, để bảo vệ thân và tâm của mình. Tu tập có nghĩa là chăm sóc cái tâm của mình. Để cho cái tâm mình nó an vui, nó hạnh phúc. Chứ không phải tu tập tức là để thực hiện một cái dự án, một cái chương trình. Dầu dự án đó là một ngôi chùa, dù chương trình đó là một khóa tu. Có thể là ta rất mong cái ngôi chùa đó nó được thực hiện mỹ mãn. Có thể là chúng ta mong rằng cái khóa tu đó sẽ được tổ chức một cách chu đáo. Nhưng mà ngôi chùa đó làm ra để làm gì? khoa tu đó tổ chức để làm cái gì? Mục đích của chúng ta có phải là làm một ngôi chùa hay là tổ chức một khóa tu không? Không. Mục đích của chúng ta là làm cho cái tâm của chúng ta an, làm cho cái tâm chúng ta lạc, và làm cho cái tâm của những người tới với chúng ta nó cũng có cái an và cũng có cái lạc. Mục đích không phải là cái chùa, mục đích không phải là khóa tu, mục đích là sự an lạc của ta và của người kia. Và vì vậy cho nên khi mà cái tâm mình không có an và không có lạc thì tất cả những cái hành động của mình đều không có ý nghĩa. Dù cho mình có làm việc 24 giờ một ngày cũng vậy, không có nghĩa gì hết. Mỗi cái lát chổi, mỗi cái lát sơn, mỗi cái bát ta rửa, mỗi cái cây ta trồng, mỗi cái cây ta tưới, mỗi nồi cơm ta nấu, nó phải là một cái phương tiện để giúp cho cái tâm ta an thêm và cái tâm ta có hạnh phúc thêm. Tại vì khi mà cái tâm ta an, cái tâm ta lạc thì ta đã bắt đầu làm an lạc cho những người khác rồi. Chỉ khi nào mình có an lạc ở trong con người của mình thì mình mới là cái nguồn suối an lạc cho những người quanh mình được. Mà ai là những người quanh mình? Những người quanh mình là em của mình, là anh của mình, là chị của mình, là bạn của mình. Và nếu mình không có cái chất an và chất lạc trong lòng thì tự hỏi mình làm cái này để làm cái gì, mình làm cái kia để làm cái gì, nó không có nghĩa. Do đó cho nên cái mục đích chính của sự tu học là làm cho cái tâm của mình nó an, làm cho cái tâm mình có lạc. Và chúng ta phải giúp nhau để mỗi người đều có thể làm được như vậy. Không có lý đời của mình là để xây trong cái chùa, hay là đời của mình là để tổ chức cho thành công những cái lễ lớn như là lễ Phật đản, hay là tổ chức những cái khóa tu cho lớn. Đời của mình là để cho cái tâm mình nó an và lạc. Chúng ta định nghĩa Bụt là gì? Bụt là tự giác, giác tha và giác hành viên mãn. Tự giác tức là mình tự mình thức dậy, giác tha là giúp cho người khác thức dậy. Và khi mà hai cái hành động tự giác và giác tha nó đi tới cái chỗ cao thì mình được gọi là Bụt. Tuy mình chưa là Bụt nhưng mà mình cũng có thể làm được cái chuyện tự giác và giác tha tới một mức nào đó. Tức là mình tỉnh thức và mình giúp cho người ở ngồi bên mình tỉnh thức. Mà tỉnh thức đây tức là chánh niệm. Mỗi khi mà thân tâm mình trở lại với nhau mà mình an trú trong giây phút hiện tại, tức là giác. Và khi mà thấy mình giác như vậy, thấy mình an trú vững chãi thảnh thơi trong giây phút hiện tại, thì người kia có cơ hội để cũng trở về trong giây phút hiện tại để có vững chãi và thảnh thơi. Lạ lắm, nếu không có tự độ thì không thể nào có tha độ được hết, không có thế nào có độ tha được cả. Và vì vậy cho nên tự độ có nghĩa là độ tha. Hãy anh làm việc mà anh có an lạc hạnh phúc trong lòng thì tức là anh đã giúp được người rồi. Thành ra cái an lạc mình đặt vào trong cái thân và trong tâm của mình cũng là cái an lạc mình đang đặt vào cái thân và tâm của những người bạn của mình, những người anh em của mình. Cho nên không có ranh giới giữa tự giác và giác tha, không có ranh giới giữa tự độ và độ tha. Giúp mình được cái gì thì tức là giúp người được cái đó. Nếu sư chú bước được một bước thảnh thơi thì cái bước thảnh thơi đó sư chú đừng có tưởng là sư chú bước cho sư chú mà thôi. Sư chú bước cho tất cả dòng họ tổ tiên của sư chú, và sư chú cũng bước cho thầy, bước cho tăng thân. Quan trọng lắm. Tại vì trên mỗi bước của sư chú thiết yếu. Sư chú đừng có tưởng rằng sư chú làm cái này làm cái kia mới là quan trọng. Mỗi bước chân của sư chú nó định đoạt cái vận mệnh của chánh pháp trong tương lai và trong hiện tại. Mỗi bước chân của sư cô cũng vậy. bước một bước mà có vững chãi, có thảnh thơi, có an lạc, là tất cả cái tương lai của Phật Pháp, tất cả cái mạng mật của Phật Pháp nó nằm ở cái chỗ đó. Đừng có tưởng là có một cái gì quan trọng hơn là cái bước chân của mình. Cũng như vậy, mỗi hơi thở, mỗi nụ cười, mỗi cái bát mình rửa, mỗi cái nồi mình chùi, nó quan trọng vô cùng. Tương lai của Đạo Pháp, tương lai của thế kỷ, tất cả đều đặt vào, đặt hy vọng vào cái bước chân của mình, cái hơi thở của mình và những cái động tác của mình trong đời sống hàng ngày. Chính như vậy, nhờ như vậy mà mình đưa cái vững chãi, đưa cái thảnh thơi được tới cho mình. Và mình có cái vững chãi, có cái thảnh thơi đó, thì người anh của mình, người em của mình, người chị mình cũng có vững chãi và thảnh thơi. Cho nên mình hãy là một vị Bồ Tát, mình làm việc trong an lạc, trong hạnh phúc. Cái gì cũng được hết, sao cũng được hết, miễn là mình có an lạc trong thân và trong tâm. Và người sư anh, sư chị, sư em mình có an lạc trong thân và trong tâm, đó là cái hành động bố thí, cái hành động hiến tặng lớn nhất mà mình có thể làm. Mình có thể có một tổ chức toàn hảo, mình có thể có những cư xá rất là tiện nghi, có những cái phòng tắm, những cầu tiêu rất là sạch sẽ, nhưng mà nếu mình không có an lạc, nó không có hạnh phúc, thì những người bạn từ 20 mấy nước tới với mình, họ sẽ thất vọng vô cùng. Tại vì phòng tắm, cầu tiêu sạch sẽ, sang trọng, cảnh vật quan trọng, thức ăn ngon lành, ở đâu mà không có. Hễ có tiền đưa ra thì là những cái đó có thể mua được. Nhưng mà có một cái họ không có mua được, và không có thể mua được ở bất cứ đâu, đó là cái an lạc, cái vững chãi, cái thảnh thơi của những người tu. Cái đó phải thực tập mới có. Mà khi họ bước chân tới thì họ thấy được cái đó. Và tuy rằng chưa tu tập gì cả, nhưng mà bước vào cái khung cảnh, thấy rằng anh chị em nhà họ sao mà tươi mát, sao mà hòa thuận, sao mà hợp nhất với nhau như vậy, thì tự nhiên họ có hạnh phúc liền. Trước khi mình thuyết pháp cho họ, trước khi mình hướng dẫn cho họ, trước khi mình có thể giúp được họ điều gì, thì họ đã có hạnh phúc rồi. Họ có hạnh phúc là vì mình đã có hạnh phúc.